Kính thưa quý vị thính giả, có hai biến động quan trọng trong đời sống của một cơ đốc nhân là sự vui mừng và bình an trong tâm hồn. Vui mừng vì Chúa đã tha thứ hết mọi tội lỗi của chúng ta trong quá khứ và Ngài ban cho chúng ta một tấm lòng mới để bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Kinh Thánh chép, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Thơ Philip đoạn 4, câu 4. Trong bức thơ của sứ đồ Phaolô gửi cho các tín hữu tại thành Philip, có một điểm rất đặc biệt là sự vui mừng. Từ này được lặp đi lặp lại khoảng 15 lần. Tại sao chúng ta phải vui mừng trong Chúa, hay nói cách khác, lý do gì khiến chúng ta phải vui mừng? Chữ hãy trong tiếng Việt có nghĩa là một mệnh lệnh tích cực. Hãy vui mừng đi. Lời Chúa kêu gọi chúng ta phải vui mừng trong mọi hoàn cảnh. Trong lúc gặp thời, chúng ta vui mừng hớn hở. Nhưng trong nghịch cảnh, chúng ta cũng vui mừng vì biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Ngài. Thí dụ trong thuận cảnh như trường hợp của vua David khi thỉnh hòm giao ước của Đức Chúa Trời vào thành cách rất vui mừng. Kinh Thánh mô tả như sau. Khi những người khiêng hòm giao ước của Đức Chúa Trời đã đi 6 bước, thì David tế một con bò đực và một con thú mập béo. David mặc áo ephod vải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là David và cả nhà Israel lấy tiếng vui mừng và tiếng kèn thổi mà thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va. Sô-men thứ nhì, đoạn 6, câu 13 đến câu 15. David biết đây là ý muốn tốt lành của Ngài, nên vua đã hạ mình xuống để vui mừng, ca hát ngợi khen Chúa và nói, phải, trước mặt Đức Giê-hô-va, ta có hát múa, ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt. Sô-men thứ nhì, đoạn 6, câu 22. Thí dụ trong nghịch cảnh là trường hợp của sứ đồ Phaolô và Sila bị bắt bỏ vào ngục tối, hai tay và hai chân bị xiềng. Nhưng hai ông vẫn vui mừng để cầu nguyện và hát ngợi khen Đức Chúa Trời, đến nỗi mọi người trong tù đều nghe. Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện và tấm lòng vui mừng của Phaolô và Sila bằng cách làm một cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục bị rúng động. Các cửa ngục mở ra, các xiềng tù phạm thảy đều bị tháo ra cả. Phaolô và Sila không oán trách Chúa tại sao lại để chúng con bị bắt bớ, bị ở tù, bị xiềng xích như những tội phạm khác chỉ vì vâng theo mạng lệnh của Chúa mà rao giảng tin lành. Nhưng trái lại, hai ông đã vui mừng chịu đựng mọi sự trong nghịch cảnh, để rồi chính Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy từ trong đáy lòng mà đến giải cứu họ. Đây là bí quyết để đắc thắng mọi sự thử thách xảy đến cho mình. Kinh Thánh chép, hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra nhịn nhục. Thơ Gia Cơ, đoạn 1, câu 2 và 3. Sự vui mừng trong Chúa chữa lành cho chúng ta về thể xác lẫn tâm linh. Sự chữa lành về thể xác được xác định rõ ràng trong Kinh Thánh. Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo. Châm ngôn, đoạn 17, câu 22. Thật vậy, đứng về phương diện y học, các vị bác sĩ Tây y, các vị thầy thuốc Đông y đều công nhận rằng, nếu một bệnh nhân có sự hy vọng trong cuộc sống, có sự vui mừng trong lòng, sẽ mau hết bệnh, và nếu mắc chứng bệnh nan y, thì cũng sẽ qua khỏi cơn nguy biến. Trái lại, nếu bệnh nhân cứ bồn chồn, lo lắng, buông rầu, thì bệnh sẽ càng ngày càng trầm trọng và sẽ nguy đến tánh mạng. Người Việt Nam ta có câu, rầu thúi ruột. Về phương diện tâm linh, khi gặp phải khó khăn thử thách, chúng ta vẫn giữ lòng bình an và kêu cầu Chúa với tấm lòng vui mừng như Phao-lô và Si-la. Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài sẽ đoái xem con cái của Ngài đang bị hoạn nạn mà mau mau đến cứu giúp chúng ta. Lời Chúa phán, ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta. Họ còn nói, ta đã nghe rồi. Ê-sai, đoạn 65, câu 24. Như vậy, lời Chúa phán cùng chúng ta một mệnh lệnh, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Hãy vui mừng đi. Lời này rất ích lợi cho chúng ta trong đời sống để vượt thắng mọi sự gian nan thử thách đã, đang và sẽ xảy ra cho chúng ta. Sự vui mừng bày tỏ sự cứu rỗi thật ở bên trong. Lòng được tươi mới do Chúa ban cho. Một nếp sống mới, tốt đẹp, sanh bông trái cho chính mình và cho tha nhân. Trong chính trái của Đức Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Thơ Galati, đoạn 6, câu 22. Thì sự vui mừng được xếp hạng nhì, chứng tỏ rằng sự vui mừng trong Chúa là điều phải có của một cơ đốc nhân. Vì lòng vui mừng bày tỏ sức sống mới của Chúa ban cho, và cũng bày tỏ cho mọi người biết Chúa thật đang sống trong chúng ta để làm một chứng nhân sống cho Ngài trên đất. Sự vui mừng là liều thuốc hay để chữa bệnh cả thể xác lẫn tâm linh. Bây giờ tôi phải làm gì để được điều đó? Hay nói cách khác, bí quyết nào để có sự vui mừng trong Chúa luôn luôn? Lời Chúa trong thơ Philip đoạn 4, từ câu 6 đến câu 7, có chép, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Điều cướp mất sự vui mừng của chúng ta là sự lo phiền, sự lo lắng, buồn thảm, sầu não. Vì vậy, lời Chúa cũng dạy chúng ta một mệnh lệnh tiêu cực, đó là chớ lo phiền chi hết. Don't worry about anything. Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta quá bận rộn lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác, rồi mất sự bình an trong lòng, rồi cũng mất sự vui mừng như phải có luôn luôn. Đức Chúa Giêsu biết điều này sẽ thường xuyên xảy ra cho chúng ta, nên Ngài dạy rằng, vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Và Ngài tiếp, ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Matthew, đoạn 6, câu 27, 31, 33 và 34. Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta nên phân biệt hai sự vui mừng. Sự vui mừng theo thế gian và sự vui mừng trong Chúa. Sự vui mừng trong thế gian chỉ là vui tạm thời mà thôi, không giải quyết được vấn đề nơi sâu kín trong lòng, chỉ đem đến sự tai hại mà thôi. Khi cuộc vui tàn, khi mọi người ra về, sự trống vắng trong tâm hồn càng sâu đậm hơn trước. Nhưng sự vui mừng trong Chúa là sự vui mừng thật, từ đáy lòng xuất phát ra, nên không bao giờ cạn. Chính Đức Chúa Giêsu là đấng ban nguồn vui mừng. Cứ như thế mà trào ra bên ngoài, lộ ra trên nét mặt, đem đến sự an ủi, khích lệ cho mọi người xung quanh. Nguyện xin Chúa ban sự vui mừng và bình an cho các con cái của Ngài, để qua nếp sống hàng ngày, họ sẽ là những nhân chứng sống cho Ngài trên đất, và qua những đời sống đó, nhiều người sẽ tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình. Muốn thật hết lòng. Amen.